Bộ bộ sinh liên, chương 612. Xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Chiết Tử Du đổi lại bộ dáng công tử đã lâu không thấy, giả bộ cầm trong tay một thanh chiết phiến, phong độ phiên phiên, ôn lương hòa ngọc. Người dựa vào y trang, đối với những người nữ chân kia đem nàng tôn thờ mà nói, nếu như Tử Du mặc một thân trang phục cung phi nữ nhân xuất hiện, cho dù là lệ sắc kinh người, sợ rằng sức thuyết phục cũng không phải là rõ ràng như vậy, cho dù là ở bộ lạc nữ chân còn bộ phận vẫn duy trì truyền thống xã hội mẫu hệ, nữ nhân hôm nay cũng chỉ có tát mãn vu sư mới làm cho lòng người tồn tại kính sợ. Người Châu Lý Chân phái tới là Đường Thúc Điểu Lâm Đài của hắn, bàn về tuổi so với Châu Lý Chân lại nhỏ hơn 2 tuổi, hai người theo như bối phận là chú cháu, kỳ thực tình như huynh đệ, người này ở bộ lạc nữ chân không tính là hạng người vũ dũng, bất quá tương đối thông minh, coi như là một nhân vật phụ tá bên cạnh Châu Lý Chân. Giờ phút này, hắn đang một mực cung kính về phía Chiết Tử Du kể lại chuyện tình phát sinh ở Liêu Đông. Không biết tại sao, người Liêu hoài nghi đến trên đầu chúng ta, bọn họ lập tội danh, ra lệnh cưỡng chế lão tộc trưởng ta đi thượng kinh thỉnh tội, nhân cơ hội giam lỏng ép hỏi hắn tình hình thật sự, lão tộc trưởng kiên quyết không nói thực đập đầu vào bàn mà chết, hôm nay người Liêu đem binh tiến sát từng bước. Chiết Tử Du cắt đứt lời hắn nói, người mới vừa nói, Châu Lý Chân thiếu tộc, à, bây giờ là tộc trưởng, Châu Lý Chân tộc trưởng cùng thất vi ba nhã nhĩ ký kết đồng minh. Nhắc tới ba nhã nhĩ, Điểu Lâm Đài lập tức lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Bọn họ cũng chịu đủ lăng nhục của người Liêu, cũng không dám cùng địch nhân là địch. Ban đầu Châu Lý Chân cùng ba nhã nhĩ kết nghĩa Kim Lan, nhìn trời minh ước muốn cùng tiến cùng lui, nhưng là hôm nay người Liêu đã xâm nhập lãnh địa nữ chân ta, đốt giết đánh cướp, ba nhã nhĩ lại lấy lý do chư bộ thất vi không cách nào đạt thành thống nhất ý kiến, không chịu xuất binh tương trợ. Lâm trận lùi bước, hủy ước bội tín, không xứng là nam nhân. Chiết Tử Du khẽ mỉm cười. Có lẽ ba nhã nhĩ thật sự không cách nào thống nhất ý kiến của tù lĩnh chư bộ thất vi, hay hoặc là hắn nổi lên lòng lùi bước. Nếu người thất vi không hạ được quyết tâm, sao các ngươi không giúp họ một tay chứ? Điểu Lâm Đài ngẩn ra, ngạc nhiên nói, cái này, ngũ công tử, người nữ chân chúng ta, hôm nay tự lo còn không xong, làm sao tương trợ cho người thất vi? Hiện tại người Liêu không đi đánh bọn họ à? Chiết Tử Du nhặt lên chén trà sứ như ngọc để sát vào đôi môi, nhẹ nhàng uống, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Điểu Lâm Đài là một hán tử thông minh, xem ra còn chưa có nghe hiểu ý của ta. Ta muốn các ngươi giúp hắn giúp một tay, là trợ giúp hắn hạ quyết tâm phản kháng người Liêu. Bọn họ vốn là hận người Liêu rất sâu, hôm nay lại có các ngươi cùng người Liêu là địch là đồng minh, dưới tình huống như thế, nếu như tộc nhân của bọn hắn bị chiến hỏa liên lụy, bị người đốt giết đánh cướp một phen, bọn họ sẽ vẫn muốn tọa sơn quan hổ đấu hay không đây? Điểu Lâm Đài bừng tỉnh đại ngộ, ngũ công tử thật là cao kiến. Điểu Lâm Đài hiểu, bất quá thế như thiên nhân, hung mãnh như hổ, cho dù có thất vi tương trợ, chỉ dựa vào như thế khó địch lại người Liêu. Châu Lý Chân bảo ta tới chính là muốn cầu ngũ công tử dạy cho, còn trông ngũ công tử chỉ điểm khỏi bến mê. Chiết Tử Du ngưng mắt tựa cười mà không phải cười hỏi. Châu Lý Chân kêu ngươi hỏi kê ta. gocchuyenaudio.com, chưa từng nghĩ qua xin Tây Hạ ta xuất binh sao? Không có, Điểu Lâm Đài lắc đầu. Đúng là có người trong tộc đề cập tới như vậy, bất quá Châu Lý Chân nói, người nữ chân ta chịu ân huệ của ngũ công tử, nhưng cùng Tây Hạ quốc không có giao tình sâu đậm, quân thần Tây Hạ chưa chắc đã chịu xuất binh tương trợ. Còn nữa, cho dù quân Tây Hạ quốc chịu xuất binh, địa vực người Liêu khổng lồ đâu chỉ vạn dặm, dưới trướng có mấy chục vạn hùng binh cư trú ở các nơi, người Liêu cố sức xuất binh thì nước xa không cứu gần hòa, nữ chân ta không có chỗ tốt ngược lại kéo bằng hữu xuống nước. Ha ha, Chiết Tử Du nhẹ nhàng cười một tiếng. Châu Lý Chân rất hiểu đạo lý, phân tích cũng rất đúng. Thực lực Tây Hạ kém xa không phải đối thủ của người Liêu, mà cho dù quân thần Tây Hạ chịu xuất binh cũng không giải được thế vây Liêu Đông, quân đội người Liêu đóng quân tại Tây Tuyến, đủ để cùng chúng ta giằng co rồi. Bất quá, nữ chân cùng thất vi liên thủ không phải là địch thủ của người Liêu, Tây Hạ ta xuất binh cũng không phải là địch thủ của người Liêu, nhưng không phải là người Liêu vô địch thiên hạ, trên đời này còn có người thực lực ở trên người Liêu. Ánh mắt Điểu Lâm Đài chợt lóe, hơi lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Ngũ công tử nói là, Tống quốc, Chiết Tử Du nói, không tệ Tống quốc, các ngươi vốn là phiên thuộc Liêu quốc, nếu như các ngươi sai sứ tới đầu nhập vào Tống, hướng Tống quốc xưng thần xin chi viện, vậy sẽ như thế nào đây? Điểu Lâm Đài ở trong người nữ chân quả nhiên được xem như là mưu sĩ tài trí kiến thức uyên bác, suy tư một hồi, liền lắc đầu nói. Sợ rằng không được, theo ta được biết ban đầu Vu Khuyết Quốc cũng tự cho mình là phiên thuộc của Trung Nguyên, nhưng là khi bọn hắn cùng Khách Lạp Hãn đại chiến, hướng Tống đình xin chi viện, Tống lại không phái ra người nào, ta nghe nói, người Tống chỉ phái chừng 100 người tăng lữ đi trước, hắc hắc. Hòa thượng tụng kinh niệm Phật chống đỡ được đau thương của địch nhân sao? Chiết Tử Du cười nói, một phiên thuộc trên danh nghĩa, có thể nào làm cho người Tống xuất binh? Nếu không có chỗ tốt, núi cao đường xa, Tống quốc tự nhiên sẽ không viễn chinh Vu Khuích, nhưng là liên quan đến Liêu quốc thì bất đồng, đường quốc chia năm xẻ bảy, lãnh thổ quốc gia phi thường rời rạc, Tống nhận lấy, chỉ có trên đất Trung Nguyên, hổ sói rình mò, không hiểm có thể thủ. Tống quốc muốn mưu đồ Tây vực, có mãnh hổ ở phương Bắc đang nhìn chằm chằm, bó tay chói đuôi, nếu như muốn bắc tiến, hoàn toàn không thể lấy cớ đại nghĩa không sợ hãi thực lực siêu cường, e sợ rằng lưỡng bại câu thương. Nhưng là 16 châu U Vân, Tống quốc nhất định phải lấy được, hôm nay không động thủ, chẳng qua là thời cơ chưa đến thôi, nếu như các ngươi hướng Tống quốc xưng thần, liền cho Tống quốc một cái mượn cơ hợp lý, có các ngươi kiềm chế ở Liêu Đông, Tống quốc há sẽ lại không bắt lấy cơ hội này, thừa cơ hưng binh bắc tiến chứ. Điểu Lâm Đài nghe như thế, vẫn còn là không dám hoàn toàn tin vào suy đoán của Chiết Tử Du. Chiết Tử Du vừa nói, người Liêu binh cường mã tráng, nhìn thèm thuồng bốn phía cũng đố kỵ Tây Hạ ta, chỉ là Tây Hạ ta nước nhỏ thế yếu, khó địch Đại Liêu, hôm nay lại cùng Lũng Hữu đại chiến, không cười được thân, chẳng qua nếu như các ngươi có lòng hướng Tống cầu trợ, ta lại thi hành tiểu kế, ở trong quốc nội chế tạo chút ít rối loạn, giúp đỡ họ hạ xuống quyết tâm này thì. Góc truyện audio.com như thế nào, cái này, Chiết Tử Du thu lại nụ cười, nói, binh quý thần tốc không thể trì hoãn được, trì hoãn một ngày, các ngươi liền chết nhiều thêm một ít tộc nhân, bị hủy nhiều thêm một thôn trại, trừ phi các ngươi chịu hướng người Liêu thần phục tự trói hai tay, để cho bọn họ chém đầu các thủ lĩnh khởi sự của các ngươi, tiếp tục để cho bọn họ bóc lột, tiếp tục để cho bọn họ ức hiếp cha mẹ, anh em, con cháu của các ngươi, tiếp tục lăng nhục nữ nhân của các ngươi, nếu không nghe lời, ngươi còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Điểu Lâm Đài nhớ tới tộc nhân bị đủ loại khuất nhục, nhướng mày, trên mặt lộ ra khí tức kiên quyết cương liệt. Điểu Lâm Đài, nguyện tuân theo kế của Ngũ công tử làm việc. Trời tháng năm, đi lên kinh thành, nồng ấm như đậy nắp. Giải một cái chiếu dưới tàng cây, tiểu hoàng đế đang chơi đùa tại chỗ ngồi, một bên là Tiêu Xước chỉ mặc quần áo thông thường trong cung, ngồi ở chỗ ngồi, khẽ lay động quạt tròn, cười lạnh nói. Thất vi ngũ bộ cũng lẫn tiến vào. Hừ, vì Nhật Cố Đức Nhất Bộ, bọn họ thật đúng là dám cùng ta Đại Liêu là địch, xem ra thời gian Đại Liêu ta nghỉ ngơi, thật là làm hư bọn hắn. Để cho gia luật Hưu Ca đi đi, đánh ra uy phong của Đại Liêu ta, bằng không. Phiên thuộc hơn 50 năm của Liêu quốc ta, cũng muốn lên mặt. Tuân ý chỉ Thái Hậu, Đại Liêu Xu mật sứ lên tiếng ứng chỉ, vội vã lui xuống. Nương, mẹ, Lao Nhi giọng nói trẻ thơ gọi nàng. Tiêu Xước chuyển giận làm vui, ôm lấy con trai, vỗ lên cái mông của hắn đột một tiếng. Nhi tử, khi ngươi đem một người làm thành đối thủ thì không nên coi thường hắn. Tiểu dân không biết có thể cuồng vọng, bởi vì bọn họ có cuồng vọng thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là há miệng cho thống khoái, không có ảnh hưởng tới thiên hạ, nhưng là làm hoàng đế, không thể. Nếu như một hoàng đế cũng nghĩ như vậy, đó chính là bắt đầu tai nạn, hiểu chứ? Lao Nhi nháy mắt mấy cái, Tiêu Xước nói, đột quyết hung nô tiên ti. Cũng từng có thời oanh oanh liệt liệt huy hoàng, còn có khiết đan chúng ta ở nguồn tại ện phao. VN, trước khi quật khởi cũng vốn là một tiểu bộ lạc trên thảo nguyên cùng người nữ. Chân nhỏ yếu hiện tại giống nhau, một loại tồn tại như con kiến hôi. Nàng bấm tay một cái, đem con kiến bò đến trên bào bắn ra đến trên. Chiếu thản nhiên nói, con kiến hôi thật sự vĩnh viễn cũng là con kiến hôi, mà. Một bộ tộc lại có thể sinh trưởng lớn mạnh từ một con kiến hôi, biến thành một. Đầu mãnh hổ, phải nhớ nếu không muốn bị nó uy hiếp, biện pháp tốt nhất chính là tại thời điểm nó vẫn là con kiến hôi, dẫm chết nó. Hiểu chứ, con trai? Ừ, Lao Nhi cái hiểu cái không, nhưng lập tức chạy tới, giơ lên cái chân. Trần nhỏ, ở trên chiếu chạy theo con kiến cai dùng sức cố dẫm, chọc cho Tiêu Xước cười phì một tiếng. Vương Khoa là sứ giả của Tống quốc chú tại Liêu quốc hơn 40 tuổi, đang. Lúc tráng niên, xử sự cẩn thận trầm ổn, ngày thường trừ luyện chữ hội họa trong. Dịch quán, chỉ cần ra cửa, thì chính là đi về phía Nam Thành. Nam Thành cùng, Bắc Thành của Thượng Kinh phân biệt rõ ràng, khu Nam Thành chủ yếu là người. Hán quần cư có một chàng đại tửu lâu tên là Nhạn Hồi Lâu, đủ phong vị của biển. Lương, Vương Đại Nhân thỉnh thoảng tới tửu lâu đi thưởng thức một chút phong. Vị cố hương, những ngày qua tần suất Vương Đại Nhân ra cửa liền tăng hơn chút ít. Liêu quốc đang cùng người nữ chân thất vi khai chiến. Góc truyện audio.com giữa phố phường đang, lúc đồn đại ồn ào thân là sứ thần Tống quốc Vương Đại Nhân cũng phải có. Trách nhiệm siêu tập tình báo, đối với việc trọng đại như vậy tự nhiên là phá lệ. Chí ý, mặc dù lời đồn dân gian khoa trương rất nhiều, bất quá hắn xem ra, so. Sánh với tin tức thu được thông qua con đường hỏi thăm phía chính phủ càng có. Thể tin hơn, cho nên đặc biệt chăm chỉ ra vào Nhạn Hồi Lâu mấy lần liền. Mặc một thân y phục sĩ tử tầm thường, hai màu đen trắng, trường sam cổ. tròn, cho dù là người Liêu cũng thường mặc trang phục như vậy, huống chi người Hán đang tụ cư ở Nam Thành, rất tầm thường. Vương Khoa mang theo một gã sai vặt, hai thị vệ, giả trang làm chủ tớ tầm thường, đi vào Nhạn Hồi Lâu. Hắn là khách quen của quán này, bất quá từ trưởng quầy đến tiểu nhị cũng không biết thân phận chân chính của hắn, chỉ biết là người làm ăn ở Thượng Kinh. Vương Khoa phải cẩn thận một chút, tuy nói ra điều này với trưởng quầy cũng không có cái gì bất lợi đối với hắn, nhưng là nếu như biết thân phận chân chính của hắn rồi, đối với việc hắn thăm dò tin tức ở trong tửu quán sẽ rất bất tiện. Người Hán ở Bắc Quốc trải qua hơn trăm năm chiến loạn đường mạt, cuối cùng bị Thạch Kính Đường đem một khối 16 châu U Vân đưa cho người khiết đan, lúc này mới vượt qua ổn định cuộc sống. Ít năm đầu người khiết đan bóc lột đối với người Hán vẫn còn khá nặng, chính là như vậy, người Hán ở Bắc Quốc cũng không còn nghĩ tới muốn đầu nhập vào cái nước xa lạ kia. Sau này lại bởi vì người Hán ở đất Bắc đông đảo, hoàng đế khiết đan cũng ý thức được phải thay đổi chính sách đối với cái tộc quần khổng lồ này, từ luật pháp đến chế độ kỳ thị đối với bọn họ liền càng ngày càng nhỏ, cho đến tiêu sức nắm quyền triều chánh, chỉ cần có tài là cất nhắc, không phân biệt Hán Hồ, địa vị của người Hán đề cao tiến thêm một bước, có thể nói hiện tại người Hán ở Bắc Quốc so sánh với người Hồi Hột người Hề còn trung thành hơn đối với Liêu Quốc. Bởi vì bọn họ bất kể là nghề nông hay là buôn bán công vụ thừa kế vẫn là một bộ xã hội nông canh kia, hy vọng xã hội ổn định, dẹp yên cục diện chính. Chỉ về phần hoàng đế họ Lý, họ Triệu hay là họ Gia Luật, đối với mấy tiểu dân này mà nói không có chút quan hệ gì. Vương Khoa cũng là sau khi đến Thượng Kinh mới dần dần biết được điểm này, trước kia hắn vẫn cho là cuộc sống người Hán ở Bắc Quốc như một loại địa ngục, ngày đêm ngóng trông rơi lệ nhìn về cố quốc, một chút da gà thịt dê mềm, thịt heo quay nướng, vài món ăn cá thu canh thịt cùng với một hồ rượu nếp than, Vương Khoa tự uống một mình, nghiêng tai lắng nghe, mọi người cao giọng đàm luận, hắc, nghe nói người Thất Vi người cũng đi theo lẫn tiến vào. Không phải là triều đình phái đại tướng quân Gia Luật Hưu Ca sao? Để, rồi xem, bọn họ đẹp mặt ra sao? Trong lầu, phần lớn là người Hán, bất quá đại đa số cũng là người Hán ở lâu tại Bắc Quốc, đã sớm tự cho mình là người ở đây, nói đến Gia Luật Hưu Ca liền cũng rất tự hào. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, người nữ chân cùng Thất Vi làm loạn, mà phải dùng tới đại tướng quân Gia Luật Hưu Ca xuất chinh sao? Những kẻ man nhân kia vừa nghe đại danh của Hưu Ca tướng quân, liền hướng thâm sơn cùng cốc trốn mất rồi. Hưu Ca tướng quân phải đuổi theo bọn hắn vào rãnh núi sao? Chẳng phải Cốc Truyện audio.com làm nhục uy danh của đại tướng quân? Người biết cái gì? Thái hậu nương nương dùng đây là giết gà dọa khỉ, đánh thật độc, để cho man di tứ phương cũng phải đàng hoàng, không dám gây chuyện thị phi nữa. Vương Khoa không nghe được cái tin tức gì có giá trị, thuận tay kẹp lấy một cái chân gà, vừa bưng rượu lên, chợt nghe ở bên tai có một thanh âm hết sức cung kính nói, công chúa, xin mời. Thanh âm không lớn, ở đây chỉ như một sợi nhện giữa trời cao rộng rãi, là người bình thường tự nói vu vơ như vậy, đối với một câu như vậy chợt truyền đến, người bình thường rất có thể liền tự động loại bỏ đi, nhưng là Vương Khoa vốn là người làm quan tại triều, đối với các loại tước vị quan lộc so sánh với thường nhân thì nhạy cảm hơn nhiều. Hắn đi ra ngoài uống rượu là vì thăm dò tin tức vốn là ở tai nghe tám phương, nhất thời nghe được vào tai. Vương Trùng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía thanh âm kia nhìn lại. Chỉ thấy một nữ nhân vóc người tinh xảo ở dưới sự vây bọc của mấy người đang hướng bên ngoài phòng trọ đi ra, những người kia tản ra, vẫn duy trì khoảng cách nhất định đối với nàng, đồng thời cũng đem nàng cùng những người khác cách ra một khoảng cách, nhìn bộ dáng kia có lẽ đều là thân phận tôi tớ. Đi trên, đường đi tới, tỷ nữ phụ nhân bước chân thong dong, cử chỉ hợp nghi lễ. Phía trước là hai nam tử dẫn đường, bộ dáng mập mạp, không râu, bộ dạng phục tùng. Biết vâng lời giống như là hoạn quan bên trong cung. Đến cửa, nàng kia tựa như bị ánh mặt trời làm chói mắt, cước bộ có chút dừng lại, bên cạnh lập tức có người đưa mũ qua, nàng kia nhận lấp mũ hướng trên đầu đội một cái, một chút thời gian đội mũ này làm cho Vương Khoa nhìn rõ ràng mặt mày của nàng, nhìn bộ dáng kia, loáng thoáng là một người, trong lòng Vương Khoa không khỏi lột bột một cái, khi đó là ở trên cung vàng điện ngọc tiên đế chết yểu, vua mới lên ngôi. Quần thần hội tụ, nàng kia cũng giống như người con gái trước mắt này, một thân trắng, lấy quan giai của hắn, vị trí khi đó đứng ở tương đối khuất phái sau cũng chỉ có thể đã thấy nửa mặt, nhưng hình dáng khuôn mặt kia là độc nhất vô nhị. Thân thể Vương Khoa nhất thời chấn động, làm sao có thể, chẳng lẽ là nàng? Vương Khoa là người xuất thân từ vua mới, là tâm phúc của Triệu Quang. Nghĩa cũng là một trong số ít Tống thần biết công chúa Vĩnh Khánh còn sống. Vương Khoa lập tức không dám chậm trễ, phân phó gã sai vặt lưu lại, lập tức mang theo hai thị vệ đuổi theo. Mấy người kia ra cửa, liền để cho cô gái đội mũ đi lên một chiếc xe ngựa. Hộ vệ bốn phía hướng vào Bắc Thành bước đi, Vương Khoa vội vàng lên ngựa. Đuổi theo một hồi, đến phạm vi Hoàng Thành, lấy thân phận nhạy cảm của hắn, không thể vào được rồi. Từ xa nhìn lại tới nơi có quan binh gác có. Người tiến lên nói lên mấy câu, binh lính thủ vệ thành kia liền tránh qua một bên. Cười hì hì ngoắc cho đi, Vương Khoa nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng vội vàng. Suy tư một phen, rồi thúc ngựa đi trở về. Người ở đội xe ngựa kia nhìn thấy Vương Khoa đi, liền báo với người ở. Trong xe, vị công chúa Vĩnh Khánh trên xe kia vuốt gương mặt của mình cười. Nói, hắn đi rồi, khi nào chúng ta thi hành bước kế tiếp của kế hoạch? Hôm nay, nếu là không có việc ta không muốn bỏ giả trang nữa, phương pháp dịch dung. Chúc vận Vương Phi truyền cho ta đúng là kỳ diệu, chẳng qua là trời nóng. Góc truyện audio.com, trên, mặt nhơn nhớt, không thể dùng lâu được. Người phi vũ bí điệp giả trang thị nữ nói, ngươi giả trang công chúa, nghênh ngang uống rượu ở đó ta phải trông mong đỏ mắt nhìn ngươi, còn không? Biết dừng sao, các ngươi không nên cười đùa, hán tử béo trắng giả trang thái giám kia. Khiển trách một tiếng, thanh âm đều là 10 phần khí dương cương, hoàn toàn. Không có động tĩnh nhỏ giọng như vừa rồi, hắn lại chuyển hướng sang hán tử. Mặt trắng nói, đại đầu huynh, lần này dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều rồi. Quay lại, còn phải xem Vương Khoa có trở về nhạn hồi lâu hay không, nếu như hắn. Hướng chủ quán hỏi thăm Tử Du Vương Phi nói, để cho hắn đi trong sương mù. Không ngừng dây dưa là có hiệu quả tốt nhất, vậy chúng ta thấy tốt là được rồi. Đến đây chấm dứt, nếu như Vương Khoa không tỏ vẻ gì, vậy chúng ta còn phải làm phiền đại đầu huynh, chúng ta còn phải tìm cơ hội diễn trò ở trước mặt hắn. Nữa, đại đầu cười nói, không sao, không sao, đi lên kinh thành, dưới chân. Thiên tử có thể có vô số người, bất quá từ chỗ phố phường này cho đến Hoàng Thành ta coi như là có chút mặt mũi, đại ca có thể nhớ tới ta đã vui vẻ rồi. Giúp chút ít chuyện như vậy tính là chuyện gì? Người kia cười một tiếng. Nói đến đại vương rất nhớ ngươi. Đại vương nói huynh đệ ngày xưa, rất nhanh sẽ được gặp nhau, chỉ có một. Mình ngươi lưu lạc Bắc Quốc nếu như có thể, vẫn là hy vọng ngươi có thể theo. Chúng ta cùng nhau trở về. Trên mặt đại đầu cũng có chút ba động, hắn mấp máy môi, vẫn là lắc. Đầu, nhà của ta, ở chỗ này, không nên đi Tây Hải. Huynh đệ quý ở chi tâm, cũng không cần sớm chiều ở chung. Ha ha, đại ca của ta có thể trở thành vua. Của một nước ta cũng cao hứng thay hắn rồi, hiện tại thì không thể nói, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, có thể nói rõ với người ta, khi đó ta liền nói với con trai của mình, đại ca mà cha ngươi kết bái, là vua của một nước, nếu là hắn nghĩ hỗn ra chút danh đường, ta liền để cho hắn đi đền đáp đại ca của ta. Nhạc, phụ của ta, nương tử của ta, đối với ta cũng rất tốt, thượng kinh này. Ta, không muốn rời nó đi. Xem ra, đại đầu vẫn còn có chút động tâm, chỉ là của hắn quả thực. Không nỡ xa nhà mình, cũng biết người nhà sẽ không theo hắn đi xa tới Tây Bắc. Hơn nữa hắn cũng có chút tự biết rõ, làm đội trưởng nhà Lao thì hắn còn dư giả. Nhưng đến Tây Hạ có thể làm gì? Đại ca làm hoàng đế Tiểu Lục cùng Thiết, Nhiêu cũng là đại tướng quân, nhưng hắn cũng không có tài hoa như vậy, ở chỗ. Này hắn rất phong quang, hắn tìm được tôn nghiêm của chính mình. Hắn từ nhỏ đã dựa vào người khác bố thí, hiện tại không muốn tiếp tục tiếp nhận người khác bố thí, cho dù người cho hắn là huynh đệ của hắn. Người bên cạnh kia tựa như cũng hiểu tâm ý của hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài, không có nói cái gì nữa. Vương Khoa vội vàng trở về tiểu lâu, tiểu nhị chào đón, cười nói. Ôi, vương gia, ngài vội đi đâu vậy, thức ăn đều nguội rồi. Đi ngoài, Vương Khoa sửng sốt đáp, dẫn ta đi rửa tay, đem thức ăn hâm lại. Được rồi, ngài đi cùng tiểu nhân, tiểu nhị dẫn hắn đi, Vương Khoa vừa hướng mọi nơi nhìn vừa mỉm cười. Nói, mới vừa rồi, có một người con gái đi ra cửa, ngươi có biết thân phận của nàng hay không? Tiểu nhị kinh ngạc nói, cô gái nào? Vương Khoa vừa muốn nói, tiểu nhị nháy nháy mắt nói. Cái này sao, lão, ra ngài, góc truyện audio.com, thứ tội, trong tiểu lâu, có rất nhiều người, tiểu nhân không nhớ rõ hết được. Hừ, các ngươi như vậy chính là làm nhục nghề nghiệp, ánh mắt phải rất độc, nào có cái gì không nhớ rõ. Vương Khoa lấy ra một thỏi bạc lớn từ trong tay. áo, vỗ vào trong tay của hắn, nói. Không nói gạt ngươi, cô gái đó dáng điệu thù, lệ, làm động lòng người. Lão gia ta, khụ khụ, lão gia ta quanh năm buôn bán ở Bắc Quốc, bên cạnh cũng không có người biết nóng biết lạnh, không hiểu được. Nàng kia có thân phận gì, ta muốn, khụ khụ, tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ, ha ha cười nói. Vương gia ngài nhìn chúng, nàng kia rồi, ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, quang minh chánh đại. Chứ sao, bất quá chuyện tốt này, ta thấy quá sức, ngài hay là đừng đánh chủ ý. Tới người ta đi, tiểu nhị vừa nói ra miệng, dựa hắn đem bạc đoạt lại, liền vội vàng nhét vào. Trong tay áo, chân mày Vương Khoa nhíu một cái, ra vẻ không vui, ưỡn ngực thế. Nào, Vương lão gia ta có gia tài bạc vạn, lại không xứng với cô gái kia sao? Người nói đi, nàng có thân phận gì? Tiểu nhị nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói. Nàng có thân phận gì tiểu? Nhân cũng không biết được, chỉ bất quá lần trước nàng kia tới, là nhã công chúa. Đi cùng phụng bồi, ngay cả nhã công chúa đối với cô gái này cũng là khách. Khách khí khí, nói vậy thân phận không thấp được. À, thật không ngờ, Vương Khoa ra vẻ như đưa đám, nhưng trong lòng, thầm giật mình, nhã công chúa, đó là con gái hoàng thất nếu như cô gái này. Quả thật là công chúa Vĩnh Khánh, tự nhiên có nhã công chúa cùng đi là thích. Hợp nhất, khó trách thánh thượng tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được tung. Tích của công chúa, chẳng lẽ, nàng chẳng những đến Bắc Quốc hơn nữa. Đáp lên tuyến cùng hoàng gia Liêu Quốc, công chúa, nàng là, muốn làm chuyện gì, Vương Khoa cực nhanh xoay chuyển ý niệm trong đầu, vừa ra vẻ không. Cam lòng nói, không thể nào, ngay cả, nhã công chúa cũng đối với nàng, khách khí khí tiểu nhị ca, ngươi cũng đùa ta đi. Tiểu nhị nóng nảy, vội vàng nói, làm sao dám đùa chứ, không dối gạt, ngài, Vương lão gia, có một lần nhã công chúa phụng bồi vị cô nương này tới. Tiểu lâu này uống rượu, là tiểu nhân đưa đồ ăn đi vào, tiểu nhân nhớ được rõ. Ràng, các nàng gọi đều là thức ăn nổi tiếng ở Biện Lương, tiểu nhân trước tiên. Đem mấy món ăn đi vào, sau lại đưa một món thịt kho tàu cá chép đi vào, đúng. Lúc thấy nàng kia giơ tay áo lau mắt nói chuyện gì đó. Chuyện gì đó, hắn nháy nháy ánh mắt thật giống như không nghĩ ra được rồi, Vương. Khoa nóng lòng như lửa đốt vội vàng lại lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay của. Hắn tiểu nhị mặt mày hớn hở, nói. Nghe nàng nói cái gì mà ăn cơm các món ăn, này, lại chợt nhớ phong vị cố hương, không khỏi làm cho người ta nhớ tới quê. Quán, nhớ tới cha mẹ của nàng, còn có huynh đệ của nàng, không nhịn được liền. Muốn rơi lệ, tiểu nhân chỉ thấy nhã công chúa hảo hảo khuyên nhủ, còn nói cái gì. Mà Thái hậu nương nương đã đem chuyện này ghi ở trong lòng, chẳng qua là. Đại Liêu hai năm qua không yên ổn, nhất thời còn chưa xuất quân được, bảo nàng. An tâm ở tại nơi này, có cái gì thiếu cứ nói. Chừng hai năm nữa Thái hậu nhất, định đem binh, vì nàng đòi lại công đạo, tiểu nhị chép chép cái miệng mà gật đầu nói, tiểu nhân nghĩ rằng cô, gái này nhất định không đơn giản, dĩ nhiên là không đơn giản rồi, trời tháng năm nóng nực mà, góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu Vương đại nhân lại là siêu siêu, ứa ra mồ hôi lạnh, hắn trở lại tiền sảnh ăn không biết vị, miễn cưỡng ăn qua loa. Lập tức tính tiền trở về, đến dịch quán, lập tức viết một phong mật thư, gọi người. Tâm Phúc dặn bảo hắn lấy tốc độ hết sức khẩn cấp truyền tới Biện Lương. Tên, Tâm Phúc kia không dám chậm trễ, dẫn 7-8 người, đều là một người một. Ngựa, lập tức lên đường. Mật thư của Vương Khoa Đại Nhân, cùng sứ giả của nữ chân trước. Chân sau mà tiến vào thành Biện Lương Đông Kinh, nữ chân cùng thất vi đều bí mật phái tới sứ giả, hướng Tống Quốc xưng. Thần, đều xin Tống Quốc xuất binh chinh phạt Liêu Quốc. Nữ chân cùng thất vi là phiên thuộc của Liêu Quốc, bọn họ quay lưng. Với Liêu hướng tới Tống, đối với Tống Quốc mà nói là một việc hãnh diện, phải. Biết rằng phiên thuộc hiện tại của Tống ít kém xa Liêu Quốc, hôm nay có tộc. Thuộc Liêu Quốc tới hàng, vậy không phải là trinh quang thần phục man di bốn. Phía sau, Triệu Quang Nghĩa dĩ nhiên cao hứng, nhưng là loại thuận theo này. Phải trả giá rất lớn, đó chính là Tống Quốc phải xuất binh chinh phạt Liêu Quốc. Để giải vây cho nữ chân cùng thất vi, vì thế Triệu Quang Nghĩa lập tức triệu. Tập trọng thần Tâm Phúc thương thảo chuyện này. Về mặt các tướng lúc này của Tống Triều trải qua một phen đại thanh tẩy. Đã hoàn toàn đổi lại thành người của Triệu Quang Nghĩa, đỉnh trụ trong quân. Như Phan Mỹ Tào Bân, hiện tại cũng nhàn rỗi ở nhà cố sức dưỡng thọ. Về, phương diện văn thần, lại càng rực rỡ hẳn lên, trừ một đầu tường thảo chương. Ký cơ hồ tất cả đều là người của Triệu Quang Nghĩa. Người cũ ở phủ khai, phòng đều ẩn đi, ví dụ như đám người Trình Vũ cổ lâu Tống Kỳ. Mặc dù hiện tại văn võ quan lại đều là người của Triệu Quang Nghĩa. nhưng là quần thần nghị sự đối với việc chinh phạt Liêu phát động nhiều cuộc. Chiến tranh đại quy mô hay không, muốn đạt tới cái chiến lược mục đích gì, vẫn là ý kiến bất đồng, rằng co không xuống được. Đối với trận chiến loạn phát sinh, ở Liêu quốc Đông Bắc văn võ trong triều cũng cho là nên lợi dụng, chẳng qua là ở phương diện trợ giúp bọn họ như thế nào, cùng với mặt có xuất binh hay không, đạt tới loại mục đích này có rất nhiều dị nghị. Là Khắc Địch ngày trước xếp hàng thứ nhất ở trong các võ tướng, mặc dù Sù mật sứ Tào Bân vẫn tại vị cũng đã tìm cơ bệnh nặng nhàn rỗi ở nhà, chỉ treo cái hàm không, La Khắc Địch trước mắt là nhân vật số một nắm giữ thực quyền. Trong quân, đây là trận chiến tranh đầu tiên sau khi hắn chấp trưởng quyền. Trong quân đội, đối đầu lại là Liêu quốc cường đại, La Khắc Địch không khỏi cẩn thận, trải qua một phen cẩn thận suy tư, hắn mới ra tấu nói. Thánh thượng thần, cho là, Liêu quốc hôm nay là vua phương Bắc hoàn toàn xứng đáng, là một đầu mãnh hổ hùng cứ thảo nguyên, mà lấy chư bộ Bắc phương tới so sánh, đều là xài lang, lấy sói đọ với hổ, không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng mà còn nếu là một đám sói vật lộn với hổ, cho dù hổ hung hãn, cũng đầu đuôi không nhìn được nhau, kết quả của nó tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Vì vậy, loạn nữ chân, thất vi, đối với Tống quốc ta là một cái cơ hội. Chúng ta không nên bỏ qua ý kiến của thần là, bằng lực của nữ chân, thất vi không đủ để dung chuyển căn bản của Liêu quốc, nếu chúng ta muốn lợi dụng cơ hội này, có thể ủng hộ nữ. Góc truyện audio.com, chân cùng thất vi về phương diện tiền tài, gạo, quân giới, giúp chống đỡ xuống. Đồng thời, có thể noi theo kế sách lúc Tống Tấn công Tây Hạ, Liêu quốc xuất binh kiềm chế, điều một đường binh mã Bắc phạt. Kiềm chế chủ lực kia, khiến cho không còn lòng dạ nào do hai mặt lâm chiến. Nhanh chóng kết thúc chinh phạt đối với nữ chân cùng thất vi. Triệu Quang Nghĩa nghe đến đó, có chút không vui nói. La Khanh không, biết toan tính trong lòng trẫm, làm như vậy Tống quốc ta có chỗ tốt gì? Cách Trương,